Phần theo Pháp. Điều học thứ nhất. 680. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambi, tu viện Goshita. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Channa hành xử sai nguyên tắc. Các tỳ khưu đã nói như vậy. Này Đại Đức Channa, chớ có hành động như thế, điều này không được phép. Vị ấy nói như vậy: Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về luật. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phi phán, chê bai rằng: Vì sao khi được các tỳ khưu nói theo pháp, Đại Đức Channa lại nói như vậy? Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về luật. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã hỏi Đại Đức Channa rằng: Này Channa, nghe nói khi được các tỳ khưu nói theo pháp, ngươi lại nói như vậy. Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về luật. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này kẻ rầu dại, vì sao khi được các tỳ khưu nói theo pháp, ngươi lại nói như vậy? Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về luật. Này kẻ rầu dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rầu dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Channa bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào khi được các tỳ khưu nói theo pháp lại nói như vậy: Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về luật, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu trong lúc học tập nên hiểu rõ, nên thắc mắc, nên suy xét. Đây là sự đúng đắn trong trường hợp ấy. 681. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: "Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu." Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Bởi các tỳ khưu, bởi các vị tỳ khưu khác. Theo Pháp, nghĩa là điều gì đã được Đức Thế Tôn quy định là điều học, điều ấy gọi là theo Pháp. Khi được vị kia nói, vị nói như vậy: "Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về luật, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị." 682. Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên. Vị nói như thế, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi. Vị nói như thế, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị đã tu lên bậc trên, lầm tưởng là chưa tu lên bậc trên. Vị nói như thế, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Khi được nói về điều không được quy định, nghĩ rằng thực hành điều này không đưa đến sự đoạn trừ, không đưa đến sự từ bỏ, không đưa đến sự hoan hỷ, không đưa đến sự giảm thiểu, không đưa đến sự ra sức nỗ lực, rồi nói như vậy: "Này đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về luật, thông thái, trí tuệ, nghe nhiều, pháp sư." Vị nói phạm tội Dukkata, tác ác. Khi được người chưa tu lên bậc trên nói về điều đã được quy định hoặc không được quy định, nghĩ rằng thực hành điều này không đưa đến sự đoạn trừ, không đưa đến sự từ bỏ, không đưa đến sự hoan hỷ, không đưa đến sự giảm thiểu, không đưa đến sự ra sức nỗ lực, rồi nói như vậy: "Này đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về luật, thông thái, trí tuệ, nghe nhiều, pháp sư." Vị nói phạm tội Dukkata, tác ác. Người chưa tu lên bậc trên lầm tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội Dukkata. 683. Giới vị trong lúc học tập. Giới vị có ý muốn học tập. Nên hiểu rõ, nên biết rõ, nên thắc mắc: "Thưa Ngài, điều này là thế nào? Ý nghĩa của điều này là gì?" Nên suy xét, nên suy nghĩ, nên cân nhắc. Đây là sự đúng đắn trong trường hợp ấy. Đây là sự hợp lý trong trường hợp ấy. 684. Vị nói rằng: "Tôi sẽ biết, tôi sẽ học tập." Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ nhất. Điều học thứ nhì. 685. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anathabindika. Vào lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức thuyết giảng về luật cho các tỳ khưu, ngợi khen về luật, ngợi khen sự nghiên cứu về luật, ngợi khen Đại Đức Upali như thế này, như thế khác. Các tỳ khưu nghĩ rằng, Đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức thuyết giảng về luật, ngợi khen về luật, ngợi khen về sự nghiên cứu luật, ngợi khen đại đức Upali như thế này, như thế khác. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy học thông thạo về luật từ đại đức Upali. Và các vị ấy gồm nhiều tỳ khưu trưởng lão, mới tu và trung niên học thông thạo về luật từ đại đức Upali. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm lục sư đã bàn bạc điều này. Này các đại đức, hiện nay nhiều vị tỳ khưu trưởng lão, mới tu và trung niên học thông thạo về luật từ đại đức Upali. Nếu các vị này được thành tựu kiến thức về luật, họ sẽ lôi và quay chúng ta theo như ý thích. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy chê bai luật. Sau đó, các tỳ khưu nhóm lục sư đã đi đến gặp các tỳ khưu và nói như vậy. Được việc gì với các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng được đọc tụng này? Chúng chỉ đem lại sự ăn năn, sự bực bội, sự bối rối thôi. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại chê bai luật? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi chê bai luật, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn: đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này những kẻ rầu dại, vì sao các ngươi lại chê bai luật? Này những kẻ rầu dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rầu dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Khi giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng, vị tỳ khưu nào nói như vậy? Được việc gì với các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng được đọc tụng này? Chúng chỉ đem lại sự ăn năn, sự bực bội, sự bối rối thôi. Khi có sự chê bai điều học, thì phạm tội Bacitiya, ưng đối trị. 686. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì, là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Khi giới bổn Patimukha đang được đọc tụng, trong khi đang đọc tụng, hoặc trong khi đang bảo người khác đọc tụng, hoặc trong khi đang học. Nói như vậy, vị chê bai luật đến vị đã tu lên bậc trên rằng, được việc gì với các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng được đọc tụng này? Chúng chỉ đem lại sự ăn năn, sự bực bội, sự bối rối thôi. Những ai học thông thạo việc này, các vị ấy có sự ăn năn, có sự bực bội, có sự bối rối. Những ai không học thông thạo việc này, các vị ấy không có sự ăn năn, không có sự bực bội, không có sự bối rối. Phần này là không được đọc tụng, phần này là không được học tập, phần này là không được học thông thạo, phần này là không được duy trì. Luật hãy biến mất, hay là các tỳ khưu này hãy là những người không được thành tựu kiến thức, thì phạm tội, Pacitiya, ưng đối trị. 687. Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên. Vị chê bai luật thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi. Vị chê bai luật thì phạm tội Pacitiya. Vị đã tu lên bậc trên, lầm tưởng là chưa tu lên bậc trên. Vị chê bai luật thì phạm tội Pacitiya. Vị chê bai pháp khác thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị chê bai luật hoặc pháp khác đến người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên lầm tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội Dukkata. 688. Vị không có ý định chê bai rồi nói rằng, này, đến khi nào ngươi học thông thạo về các bài kinh hoặc các bài kệ hoặc di diệu pháp, rồi sẽ học thông thạo về luật sau. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ nhì. Điều học thứ ba. 689. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Chetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư sau khi hành xử không đúng nguyên tắc, nghĩ rằng, hãy để các vị hay biết rằng, chúng ta đã phạm tội vì không biết. Rồi trong lúc giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng lại nói như vậy. Ngay giờ đây chúng tôi mới hay biết rằng điều học này đã được truyền lại trong giới bổn, đã được đầy đủ trong giới bổn và được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng, vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư trong lúc giới bổn Patimukha đang được đọc tụng lại nói như vậy? Ngay giờ đây chúng tôi mới hay biết rằng điều học này đã được truyền lại trong giới bổn, đã được đầy đủ trong giới bổn và đã được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng, này các tỳ khưu, nghe nói trong lúc giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng, các ngươi lại nói như vậy. Ngay giờ đây chúng tôi mới hay biết rằng điều học này đã được truyền lại trong giới bổn, đã được đầy đủ trong giới bổn và được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này những kẻ rồ dại, vì sao trong lúc giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng, các ngươi lại nói như vậy? Ngay giờ đây chúng tôi mới hay biết rằng điều học này đã được truyền lại trong giới bổn, đã được đầy đủ trong giới bổn và được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng. Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào trong lúc giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng vào mỗi nửa tháng lại nói như vậy? Ngay giờ đây tôi mới hay biết rằng điều học này đã được truyền lại trong giới bổn, đã được đầy đủ trong giới bổn và được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng. Nếu các vị tỳ khưu khác biết rõ về vị tỳ khưu ấy rằng vị tỳ khưu này trước đây đã có ngồi 2 hoặc 3 lần trong lúc giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng, ai đó nói ra thì còn nhiều hơn nữa. Vị tỳ khưu ấy không có được sự vô tội vì không biết. Và trong trường hợp đó, vị ấy đã vi phạm tội nào thì nên được hành xử theo pháp về tội ấy. Hơn nữa, sự ngu dốt nên được khẳng định đối với vị ấy rằng: Này Đại Đức, ngươi đây không có sự lợi ích. Ngươi đây đã nhận lãnh điều xấu là việc trong lúc giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng, ngươi lại không khéo chăm chú và tác ý. Đây là tội Pacitiya, ưng đối trị trong sự ngu dốt ấy. 690. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong trong ý nghĩa này. Vào mỗi nửa tháng, vào mỗi kỳ lễ Ubosatha, trong lúc giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng, trong khi các vị đang đọc tụng. Nói như vậy, sau khi hành xử không đúng nguyên tắc, vị nghĩ rằng, hãy để các vị hay biết rằng ta đã phạm tội vì không biết, rồi trong lúc giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng, lại nói như vậy. Ngay giờ đây tôi mới hay biết rằng điều học này đã được truyền lại trong giới bổn, đã được đầy đủ trong giới bổn, và được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng, thì phạm tội Dukkata, tác ác. 691. Nếu các vị tỳ khưu khác biết rõ về vị tỳ khưu có ý định giả vờ ngu dốt ấy rằng, vị tỳ khưu này trước đây đã có ngồi 2 hoặc 3 lần trong lúc giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng, ai đó nói ra thì còn nhiều hơn nữa. Vị tỳ khưu ấy không có được sự vô tội vì không biết. Và trong trường hợp đó, vị ấy đã vi phạm tội nào thì nên được hành xử theo pháp về tội ấy. Hơn nữa, sự ngu dốt của vị ấy nên được khẳng định. Và này các tỳ khưu nên khẳng định về sự ngu dốt như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên như vậy, không khéo chăm chú và tác ý trong lúc giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên khẳng định về sự ngu dốt của vị tỳ khưu tên như vậy. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên như vậy, không khéo chăm chú và tác ý trong lúc giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng. Hội chúng khẳng định về sự ngu dốt của vị tỳ khưu tên như vậy. Đại đức nào đồng ý việc khẳng định về sự ngu dốt của vị tỳ khưu tên như vậy, xin im lặng. Vị nào không đồng ý, có thể nói lên. Sự ngu dốt của vị tỳ khưu tên như vậy đã được hội chúng khẳng định. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 692. Khi sự ngu dốt chưa được khẳng định, vị giả vờ ngu dốt thì phạm tội Dukkata, tác ác. Khi sự ngu dốt đã được khẳng định, vị giả vờ ngu dốt thì phạm tội Bacitiya, ưng đối trị. 693. Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp. Vị giả vờ ngu dốt thì phạm tội Bacitiya, ưng đối trị. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi. Vị giả vờ ngu dốt thì phạm tội Bacitiya, ưng đối trị. Hành sự đúng pháp, lầm tưởng là hành sự sai pháp. Vị giả vờ ngu dốt thì phạm tội Bacitiya, ưng đối trị. Hành sự sai pháp, lầm tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp, thì vô tội. 694. Vị chưa được nghe giới bổn được đọc tụng một cách đầy đủ. Vị đã được nghe giới bổn được đọc tụng một cách đầy đủ, chưa tới 2 hoặc 3 lần. Vị không có ý định giả vờ ngu dốt. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên, thì vô tội. Dứt điều học thứ 3. Điều học thứ 4. 695. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Chittavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư nổi giận, bất bình, rồi tung cú đánh vào các tỳ khưu nhóm 17 sư. Các vị ấy khóc lóc. Các tỳ khưu đã nói như vậy. Này các đại đức, vì sao các vị khóc lóc vậy? Thưa các đại đức, các tỳ khưu nhóm lục sư này nổi giận, bất bình, rồi tung cú đánh vào chúng tôi. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư khi nổi giận, bất bình lại tung cú đánh vào các tỳ khưu? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi nổi giận, bất bình rồi tung cú đánh vào các tỳ khưu, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn: đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi khi nổi giận, bất bình lại tung cú đánh vào các tỳ khưu vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào nổi giận, bất bình rồi tung cú đánh vào vị tỳ khưu thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 696. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Vào vị tỳ khưu, vào vị tỳ khưu khác. Nổi giận, bất bình, không được hài lòng, có tâm bực bội, sanh khởi lòng cay cú. Tung cú đánh. Vị tung cú đánh bằng thân hoặc bằng vật gắn liền với thân hoặc vật ném ra, ngay cả bằng lá sen, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 697. Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị nổi giận bất bình rồi tung cú đánh, thì phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị nổi giận bất bình rồi tung cú đánh, thì phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị. Vị đã tu lên bậc trên, lầm tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị nổi giận bất bình rồi tung cú đánh, thì phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị. Vị nổi giận bất bình rồi tung cú đánh vào người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkhata, tác ác. Người chưa tu lên bậc trên lầm tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội dukkhata, tác ác. Người chưa tu lên bậc trên có sự hoài nghi, phạm tội dukkhata, tác ác. Người chưa tu lên bậc trên nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội dukkhata, tác ác. 698. Khi bị hãm hại bởi bất cứ người nào, vị có ý định thoát thân rồi tung cú đánh, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ tư.